Như vậy thì để cho thấy là người tu học, nhất là tu thiền, thì tâm không nó phải trống, chứ còn đừng có chứa nhiều, chứa đầy ắp trong đó thì khó tiến được. Để sau này sư về Quảng Châu trụ trì tại chùa Hòa An thì có người hỏi: thầy phải là thiền sư chăng? Sư đáp: bằng đạo chẳng từng học thiền. Sư lặng thinh dây lâu, gọi người kia, người kia liền đáp: dạ. Thì sư chỉ cây tông lư, cây tông lư tức là cây móc, giống như móc áo, không? À, thì ở đây là nó thuộc về chuyên môn ở trong nhà thiền, không? Ngài Vô Ngôn Thông bây giờ là rời khỏi các pháp hội của ngài Bá Trưởng, về trụ một ngôi chùa tên là Hòa An ở Quảng Châu. Lúc này thì có người mới đến hỏi, bởi vì nghe ngài là người tu thiền, tức là thiền sư, cho nên hỏi: thầy có phải thiền sư chăng? Thì sư đáp là: bằng đạo chẳng từng học thiền. Thiền sư mà chẳng từng học thiền thì sao? Cho nên mới thấy rằng ở đây người mà coi như là có thật, coi như là có thật tu, không? Thật sống đàng hoàng á, thì không giống với người mà học theo chữ nghĩa bên ngoài. Người chữ nghĩa, học theo chữ nghĩa bên ngoài á, thì cứ muốn, nghĩa là muốn phô trương ra thôi, muốn phô trương ra mình đây là coi như là học nhiều thế này thế kia để cho mọi người cung kính, không? Nếu mà hỏi là thầy có phải thiền sư hay không á, thì mình thì đáp liền: tôi là thiền sư chứ gì đó, thì mà thiền sư là thiền sư thứ dữ đó. Không? Còn ở đây thì không phải vậy, ngài thiền sư nhưng mà nói là bằng đạo chẳng từng học thiền. Đó mới là một ý nghĩa nó thâm thúy, phải không? Bởi vì mình là thiền sư rồi, nếu thật sự là thiền sư rồi thì cần gì phải nói mình thiền sư, phải không? Cho nên đã là thiền sư rồi mà còn thấy có một cái thứ thiền để học nữa thì sao? Tức là còn thấy có một cái thiền nào khác để học nữa, tức là ngoài tâm có một cái pháp khác để học, thì đó là không phải thiền sư thứ thiệt rồi. Tức là có pháp ngoài tâm, mà thiền là nhấn mạnh là ngay tâm mình mới là thiền, thiền chính là tâm thôi, mà còn thấy có một cái pháp thiền khác để học nữa, thì vậy là rõ ràng không phải thiền sư thứ thiệt rồi. Cho nên ở đây thì ngài nó bằng đạo chẳng từng học thiền, chứ không phải như người ta nói mình chưa từng học thiền, người ta nói như vậy là ông thầy đó, ông thiền sư dốt. Thiền sư mà không có học thiền là thiền sư dốt, phải không? Đó, ở đây thì không có sợ dốt, quý vị đừng có sợ dốt mình đó. Thứ thiệt đâu có ai sợ, không? Nhưng mà khi người hiểu thì mới thấy được đây là một câu nói rất là thâm sâu. Thì khi sư nói như vậy thì ngài mới lặng thinh một lúc, tức im lặng một lúc á, mới gọi người kia, thì người kia mới dạ. Thì sư liền chỉ cái tông lư, tức cái móc, đó là khai thị thiền đó, ha. Vừa gọi cái thì người kia liền dạ, không? Thì vậy thì vừa gọi liền dạ thì có suy nghĩ gì không? Như quý vị đang đi mà ai đó thì chợ gọi tên cái thì mình liền dạ, quay đầu dạ cái, thì lúc đó quý vị có suy nghĩ gì không? Đâu có kịp suy nghĩ gì, không? Vừa nghe gọi cái dạ đâu có kịp suy nghĩ gì, là như vậy thì nghe gọi liền dạ mà chưa kịp suy nghĩ gì hết. Thì cái đó ở đâu mà nó sẵn vậy? Cho nên ngộ chỗ đó là ngộ, là thấy được cái ý thiền liền chỗ đó. Mà quý vị thấy có ai không có cái việc này không? Nghe kêu thì quý vị có ai không biết dạ không? Trừ người điếc thôi. Phải không? Còn ai vậy đó, nghe kêu thì đều biết dạ liền. Thì ai cũng có sẵn việc đó hết. Nhưng mà chưa có sáng được cái việc này đó, là bị trong tâm nó chưa trống thôi. Trong tâm nó còn chứa nhiều, còn nếu trong tâm mà nó trống á thì sáng tỏ ngay. Sư gọi như vậy thì người kia dạ, thì sư liền chỉ cây tâm lư, thì cái người khéo thì ngay đó hiểu liền. Còn thấy sư mà chỉ cây tâm lư đó, nhìn theo ngón tay đó thì cũng bị gạt luôn. Đó là cách gạt thôi, mà cái quan trọng là ở chỗ nghe kêu liền dạ. Thì cái dạ đó đó, nghe kêu liền dạ đó, thì vậy là thấy, cái chỗ đó là chỗ mình thấy nghe rõ ràng đó, thì còn thiếu sót gì, còn nghi ngờ gì nữa. Đó là muốn đánh thức cái chỗ thấy nghe của mình đó. Rồi một hôm sư bảo Huệ Tịch đem giường lại, tất nhiên là lúc này là có ngài Huệ Tịch ở trong cái pháp hội này. Huệ Tịch là thiền sư Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn, sau này ngài là người coi như là sống khoảng năm 804 đến 899. Rồi sau thì ngài Huệ Tịch này mới kết hợp với thầy là thiền sư Linh Hữu ở Quy Sơn mà sáng lập thành ra một cái tông phái thiền là tông Quy Ngưỡng, tức là tông Quy Ngưỡng đó là một tông phái thiền của Trung Quốc. Thì lúc này là ngài Huệ Tịch là còn đang ở trong pháp hội của ngài Vô Ngôn Thông, cho nên là ngài Vô Ngôn Thông này mới bảo Huệ Tịch đem cái giường lại, thì Huệ Tịch mới đem đến. Sư bảo thì thôi đem lại chỗ cũ, bảo đem cái giường lại, đem giường lại xong rồi bảo đem lại chỗ cũ. Thì ngài Huệ Tịch cũng vâng theo đem lại chỗ cũ. Ngài sư mới hỏi cái giường ở bên này á là vật gì. Cái giường đem lại rồi, đem lại chỗ cũ, cái giường đem chỗ cũ rồi thì cái giường ở bên đây là vật gì? Cái giường đem qua chỗ cũ rồi thì bên đây là sao? Cho nên rồi ngài Huệ Tịch ngài mới đáp là không vật, đâu còn cái giường ở đây nữa. Cho nên đáp là không vật. Thì ngài Vô Ngôn Thông ngài mới gọi Huệ Tịch. Huệ Tịch đáp dạ. Sư bảo đi. Cũng là khai thị giống như trên.